Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt.
Thưa quý vị, có nhiều khi mình quý vị tưởng chúng tôi nói giỡn buồn nhiều lắm quý vị. Tuần rồi chúng tôi giảng ở trên Seattle, ở trên Washington, thì trong buổi giảng có hai người Mỹ, mà hai người Mỹ rất là lạc lõng, hai người Mỹ mà họ không có connect với nhau được. Thưa trong cả ngàn người như vậy chỉ có hai người Mỹ thôi, nhưng mà họ không có ngồi gần với nhau. Thưa người Mỹ bây giờ họ lạ, họ không có, mặc dù cùng ngôn ngữ, mặc dù cùng cái tiếng nói, mặc dù cùng cái đất nước, nhưng mà khi mà họ sống với nhau thì bao giờ họ cũng có một cái khoảng cách, chỉ gọi là space, có một cái khoảng cách. Quý vị thử để ý thôi coi, mình nói chuyện với người Mỹ, họ đứng nói chuyện với mình cái gì? Mình bước tới gần bước, họ bước tới gần họ một bước, là họ tụt lùi một bước. Bao giờ họ cũng giữ cái khoảng cách giữa họ và người khác hết. Thì chúng tôi thử, trong khi mà cả ngàn người ngồi như vậy đó, thì hai người ngồi thì họ không có một sự chọn lựa, bởi vì họ ngồi, họ có một cái khoảng trống riêng của họ, họ ngồi. Nhưng mà khi Phật tử người Việt tới nhiều á, thì người Việt cứ tới ngồi thôi, người Việt thì không có để ý, họ không có chừa cái khoảng cách cho người Mỹ. Và rốt cuộc là cả hai người Mỹ đều bị người Việt bao vây. Hai người Mỹ ở miền Nam, tức là cái người rất là bảo thủ, họ bị bao vây thì không biết như thế nào. Thì chúng tôi trong khi ngồi thiền như vậy đó, thì chúng tôi đề nghị là mọi người nắm tay nhau mà ngồi, nắm tay nhau mà ngồi. Thì người Mỹ họ đâu có biết là tôi nói cái gì, bị tôi nói bằng tiếng Việt, mà trong khi đó thì họ ngồi xung quanh họ là người Việt không à. Thì có hai người kế bên họ đưa tay cho họ nắm. Thế thì hai người này còn nhớ, họ quan sát, họ thấy rằng mấy người Việt họ đưa tay với nhau, người này nắm tay người kia gì, thì họ thấy người ta đưa tay thì họ cũng nắm, và người ta nắm tay họ. Và sau đó chúng tôi giải thích thì chúng ta cùng ngồi như vậy chừng vài phút với nhau. Thưa, sau đó thì chúng tôi có tóm lược cái thời giảng bằng tiếng Anh. Và sau cái buổi giảng đó thì hai người tới gặp chúng tôi, hai người đã nhờ thầy mà ít cho chúng tôi phân cách được với nhau, tức là có cái sự tương quan được với nhau. Và chúng tôi cảm thấy rằng gia đình Việt Nam là một cái gia đình rất là chấp nhận chúng tôi. Chúng tôi ngồi không quen không biết, nhưng mà chúng tôi cầm tay nhau, chúng tôi ngồi với nhau mà rất là trân trọng. Và chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi được chấp nhận trong gia đình đạo Phật của thầy. Thưa bà, hai người đã xin quy y cho đạo Phật. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng trong xã hội người Mỹ đó quý vị, có lẽ mình cũng vậy, có khi mình sống rất là gần những người thân thương của mình, nhưng mà có khi về mặt tâm hồn mình vẫn thấy rất là xa vời với họ. Xa là bởi vì nhiều khi mình không có thời giờ cho nhau. Tôi ở chung quý vị ha, mẹ sẽ lo cho con, nhưng mà ít khi người mẹ có thời giờ ngồi tròn vai con mà hỏi này con có chuyện gì vui buồn chia sẻ cho mẹ nghe. Chúng ta không có thời giờ đó. Và cái sự riêng tư của cuộc sống Mỹ làm cho mình càng ngày càng xa cách nhau. Cha mẹ có phòng riêng, con có phòng riêng, mặc dù người con hay là người cháu từng bồng từng ẵm, nhưng mà lớn lên rồi thì chúng ta tạo một cái môi trường cách biệt với nhau. Và có nhiều khi cái đó nó làm cho tình cảm mình càng ngày càng nguội lạnh với nhau. Cho nên xin quý vị tập bà cụ, và tôi nói với quý vị đó, lúc đầu thì già rồi mà hai ông cụ bà cụ lên cụ bằng đầu nữa, thì chúng tôi bà cụ rất là ngại ngùng. Bởi vì đối với người Việt Nam cái truyền thống cũ thì cái chuyện bày rõ, cái chuyện mà nắm tay người chồng hồi nhỏ thì chắc là nắm thường. Quý vị thấy, tôi đoán là hồi nhỏ thì nắm thường. Nhưng mà cái chuyện già 70 rồi á, thì cảm thấy là hai bên có một cái khoảng cách gì đó, thương, thân, nhưng mà không dám bày tỏ những cái trạng thái tình cảm của mình. Sau đó thì bà cụ khóc, hỏi bà cụ tại sao bà cụ khóc. Tại sao bà cụ khóc? Thì bà cụ nói rằng thầy có biết không, tuy rằng ở chung về đó thầy, nhưng mà buồn lắm. Con đổ thừa tại ổng mà không qua đây. Bởi vì già đó, mà qua đây khi mà không có hạnh phúc, bà cụ qua đây bà cụ cô đơn, không có bạn bè, không có lối xóm, không có chợ búa. Bà cụ rất là nhớ Việt Nam, muốn về Việt Nam không à. Nhưng mà ông cụ thì không chịu về, ông cụ sẽ khổ. Rồi vì con vì cháu không chịu về thì bà cụ cứ trách ông cụ là không có làm vừa lòng bà cụ để cho bà cụ khổ đau. Nhưng mà khi ngồi tay nắm tay như vậy thì bà cụ thấy rõ rằng thực sự cái khổ đau đó ông cụ cũng có nữa. Và bà cụ thấy rõ rằng tay của người chồng mình còn là những ngày cuối cùng, tay ông cụ không còn như xưa nữa. Trong khi bà cụ cầm tay ông cụ thì rõ ràng tay ông cụ nó rung lên. Thứ già là cũng bắt đầu có những triệu chứng rung. Rồi bà cụ thấy được rằng trong chiều sâu tâm hồn của người chồng mình có những sự khổ đau. Tại mình không biết, mình không để ý, cho nên mình tạo thêm sự khổ đau cho ông cụ. Xin quý vị thực tập, trong gia đình có những đứa con, có những đứa cháu, có những người thương, xin cùng ngồi với họ, nắm tay họ, để mà trân trọng sự có mặt của họ. Tuần trước, sau tuần trước, chúng ta đang học về một phẩm của Kinh Ưu Bà Tắc Giới. Và trong phẩm đó, Đức Phật dạy rằng người biết tu tập, biết sống trên con đường tìm ra hạnh phúc cho mình thì phải tự thành tâm. Chứ thành tâm đây phải là sự thành thật với chính mình. Cái việc thành thật với người đó, thường thường chúng ta khuyên là phải thành thật với người. Nhưng mà cái việc quan trọng nhất trong cái việc tu tập là phải thành thật với chính mình. Chứ thành thật với chính mình là sao? Chứ phải nhận dạng cho rõ. Nếu trong tâm hồn của mình có một sự trống vắng, có một sự khổ đau, xin chúng ta thấy rõ điều đó. Chúng ta có nhiều khi không biết, mà chúng mình nhiều khi đó có một sự cô đơn, có một sự trống trải. Chúng mình chạy trốn sự cô đơn, sự trống trải của mình bằng cách này, cách nọ. Nhưng mà chúng ta không dám nhận lại, nhìn lại, nhận ra cho rõ, để mà chúng ta tìm hiểu cái lý do tại sao có sự trống trải cô đơn trong tâm hồn mình. Vì khi quý vị thấy hơi buồn buồn á, thì mình đi shopping cho nó qua cái buồn. Có khi thấy hơi bực bực, mình bật băng nhạc lên, mở tivi lên. Nhưng mà như vậy đó là chúng ta chỉ trốn chạy cái cảm giác đó thôi. Chứ mình ít có dịp mình ngồi lại à, tại sao mình có cảm giác buồn nản này, tại sao mình có cảm giác cô đơn này. Chứ có khi sống chung với con, với chồng, với vợ, với những người thân mà mình có cảm giác đó. Như vậy thì khi mà chúng ta bắt đầu nhận dạng tại sao mình có những cảm giác như vậy đó, cái đó là bắt đầu trên con đường tu tập, trên con đường tìm lại chính mình. Chúng ta nói bằng cái ngôn ngữ hiện đại, tức là tìm lại chính mình. Nhưng mà trong đạo Phật, nếu quý vị nào có học về ngày Trí Khải đó, thì đó là pháp môn nhận dạng tâm ý của mình. Tâm ý của chúng ta là một phần của chúng mình. Và khi mà muốn tu tập cho đúng thì phải thấy cho đúng. Có khi mình thấy không đúng, và vì thấy không đúng cho nên mình mới tu tập sai, dùng cái phương pháp sai, và khi phương pháp đã sai thì cái kết quả nó không có như mình muốn. Phải thành tâm với chính mình. Trong đạo Nho đó quý vị, họ cũng đặt vấn đề rất là quan trọng là tự thành kỳ ý. Quý vị nghe đó ha, tiên thành kỳ ý. Trước hết phải nhận dạng rõ cái tâm ý của mình, đó là cái bước đầu trên con đường mà giải thoát. Sau đó thì thế nào? Trước là thành tâm, và sau đó thì tập nhìn cuộc đời này bằng con mắt, nói trong ngôn từ của người Mỹ, bằng con mắt tích cực. Ở trong kinh nói rằng, nhìn tất cả bản ác và phiền não là bạn bè trang nghiêm đạo lực cho mình. Vì câu như vậy là, nhìn tất cả những phiền não làm bạn bè để mà trang nghiêm đạo lực cho mình. Thế cái phiền não của đạo Phật là gì? Người ta mắng mình, Thế đó có phải là phiền não không quý vị? Có phải không? Có phải. Phiền não tức là cái gì nó làm cho mình phiền, tức là bực bội, khó chịu. Não tức là mình nhức đầu, băn khoăn ở trong tâm hồn của mình. Chứ cái lời người ta mắng á, là một cái lời phiền não. Người ta chửi mình, thì đó là phiền não. Nhưng mà có khi nào người ta săn sóc cho mình lại phiền não không? Tôi muốn nói tại sao tôi đặt cái câu hỏi kỳ cục như vậy. Thưa, cái phiền não thật đó, thì chúng ta dễ nhận dạng lắm. Người ta ăn cắp mình thì người ta tạo phiền não cho mình. Chiếc xe mình chạy đường tốt người ta đập cho bể kính, thì nó là phiền não của mình. Chiếc xe mình có cái radio người ta đập cửa kính người ta lấy, thì nó là phiền não. Dễ nhận dạng lắm quý vị. Nhưng mà có khi người ta thương mình, nếu người ta thương không khéo á, thì cái thương của người đó có thể trở thành phiền não cho mình. Quý vị có thấy điều đó chưa? Chúng ta cứ quan sát cuộc đời của mình nè. Có khi mình thấy, có khi mình thích cái này nè, mình thích cái này nè, nhưng cái người thương của mình thích cái kia. Và cái buồn cười mà chúng ta thương người nào đó, thì chúng ta có khuynh hướng mang những cái gì mình thích, những cái gì làm cho mình hạnh phúc, mình chia sẻ lại cho cái người được mình thương. Cái buồn cười của chúng mình là chúng mình làm như vậy một cách rất là vô thức, mà chúng mình không có băn khoăn đặt lại cái vấn đề là cái mà mình làm cho mình hạnh phúc, cái làm cho mình vui đó, không biết rằng cái đó có mang cái hạnh phúc cho cái người được mình thương hay không, không biết rằng cái đó có thể mang cái niềm vui cho người được thương hay không. Chúng ta không có đặt mình vào cái vị trí của người kia. Cho nên có những cái mình thương, mình thích mà mình trao truyền cho người khác thì trở thành cái khổ đau cho người khác. Quý vị có bao giờ hy sinh, hy sinh vì mình thương người kia chứ gì? Hy sinh cái hạnh phúc của riêng mình nhỏ nhỏ của riêng mình để mà vì cái hạnh phúc của người kia. Thưa, chúng ta có hy sinh. Nhưng mà có lúc nào đó mình nhớ cái hy sinh của mình không? Thưa có, quý vị. Có nhiều khi chúng ta thương con thì mình sẽ hy sinh cả đời cho con. Nhưng mà nếu không khéo thì một lúc buồn phiền mình sẽ trách con. Mẹ hy sinh cho con cả đời mà tại sao con không thương mẹ? Tôi có những lời nói rất là nhẹ nhưng mà nó thấm vào tâm hồn đứa con. Thương chứ, làm sao không thương? Nó biết mẹ nó lo cho nó, nó biết mẹ nó băn khoăn cho nó. Có điều cái tình thương của nó bày tỏ cho người mẹ đó, cách nó bày tỏ tình thương cho người mẹ có khi khác với cách bày tỏ mà người mẹ muốn được, muốn có được. Cho nên khi mà chúng ta tập nhìn cái phiền não, xin quý vị nhận dạng cho thiệt rõ, có khi những cái mình tưởng là hạnh phúc thì đó chỉ là cái bộ mặt trái của một sự não phiền mà thôi. Trong khi tu tập, người biết tu tập nhìn cái phiền não, nhận dạng cho rõ. Và khi nhận cho rõ đó thì chúng ta thấy là cái phiền não nó trở thành cái phương pháp cho mình tu tập. Ở Mỹ đó quý vị, chúng tôi thấy rằng mình thiếu những phương pháp tu tập. Ở Việt Nam tôi thấy cái điều dễ thương mà nó trở thành dễ tu nữa. Đi đâu á, chúng ta cũng thấy cái cảnh khổ. Ở Việt Nam á, đi đâu cũng thấy cảnh khổ ra. Nè, giả sử ở một xóm thật giàu thì trong xóm đó vẫn có những người nghèo. Mà giả sử như trong xóm không có người nghèo, chúng ta chỉ cần đi một chút rồi chúng ta cảm thấy, thấy được rằng có những cái người có mặt trong xã hội này mà họ sống bên lề xã hội. Thưa, bên Mỹ mình được bảo vệ quá kỹ. Mình được bảo vệ quá kỹ. Chúng ta bảo vệ đến nỗi mà khi mà một cái người nào đó trong một cái môi trường mình đang sống, trong một làng, trong một xóm, trong một khu mình ở, mà khi có một cái trường hợp mà khổ đau nào thì sao? Thế thì người ta tách rời cái sự khổ đau ra khỏi không gian mình sống. Tôi thấy bên Mỹ này buồn cười lắm. Chúng tôi quyền của Nam Ma mới đây, Nam Ma người Mỹ. Thưa, khi mà chúng ta tới Nam Ma người Mỹ đó, thì quý vị có bổn phận phải nói như thế nào về cái người nằm chết? Ở đây quý vị nào đi có từng đi Đám Ma người Mỹ chưa? Mình nói là sao bây giờ đấy? Ồ, bà trông đẹp như còn sống. Thưa, chúng ta khen cái đẹp mà cái đẹp của người đã chết. Mà quả thực vậy, người ta làm đẹp quý vị làm đẹp cho cái thi hài nằm trên đó để cho những người khác họ nhìn. Và chúng ta phải có bổn phận nói là người đó đẹp. Thưa chúng ta trốn trại cái sự thật. Một cái sự thật khổ đau là mọi người một lúc nào đó đều phải trừ giá cuộc đời. Chúng ta không thấy điều đó. Bởi vì họ sợ rằng nó là cái sự khổ đau, họ tránh cái sự khổ đau đi. Người tu tập thì không vậy. Phải nhìn cái khổ đau, biến cái khổ đau thành cái phương pháp tu tập của mình. Và đó gọi là biến khổ đau thành bạn đạo. Quý vị cũng bao giờ đau lưng chưa? Hồi 10 năm trước, tôi có một cái bà làm ở văn phòng của chúng tôi. Bà làm cái nghề nghiệp rất là khiêm tốn. Tức là bà làm cái gọi là clerk, tức là cái người mà thơ vào đúng không nhỉ, cắt thơ ra rồi phân phối thơ cho từng người một á. Thì bà là cái người châu Mỹ Latin, và tôi thấy bà đó cái người rất là dễ thương. Khi mà chúng tôi có người nào mà than phiền nhức đầu á, làm việc mà căng thẳng quá đó gì, thì nhức đầu á, than phiền bà nhức đầu á. Bây giờ có người bạn nào than phiền cũng bị nhức đầu, cũng bị nghĩ nói sao? Chúng ta công việc nhiều quá, nhức đầu quá. Thì quý vị nghĩ sao vậy? Mình nói sao với người đó? Không cần phải trả lời. Khi mà chúng tôi than phiền với bà là nhức đầu quá đó, thì bà nói như vậy: mừng cho anh cho chị còn có cái đầu để nhức. Bà nói như vậy thì biết. Bà nói thêm nữa thì sao? Bà nói ít ra thì anh chị cũng có công chuyện để mà nhức đầu. Bởi vì có công chuyện làm đó, nhiều đó thì mới nhức đầu. Nếu không có công chuyện làm đó, anh chị thất nghiệp còn nhức đầu hơn cái này nữa. Thì chúng tôi thấy rằng cái bà ta nói vui, nhưng mà bà ta biết nhìn cái mặt gọi là mặt tiêu cực của cuộc đời. Vì thế, bởi vì nếu mà than phiền công việc nhiều quá nhức đầu, mà nếu mà không nhức đầu thì không có công việc, mà không có công việc thì làm sao có chuyện cho anh làm. Vậy thì lúc đó lại có cái nhức đầu khác nữa. Tôi thấy bà cái người mẹ như bà có cái nhìn rất là lạc quan về cuộc sống. Tương tự, thưa quý vị, chúng mình than phiền là cuộc sống ở Mỹ nó sao sao á. Thưa mình than phiền đó, nhưng nếu chúng ta biết lại, nhìn lại thì có khi cuộc sống này là cuộc sống thần tiên, có biết bao nhiêu người mong muốn mà họ muốn không được. Quý vị, xin quý vị tập nhìn lại những cái phiền não của mình. Hồi nào giờ mình cho là phiền não, biết đâu nó là bạn đạo. Trong đạo Phật á, quan niệm là vậy: không có tiêu diệt được phiền não, mà chỉ có chuyển hóa được phiền não thôi. Cái đau, cái đớn, cái mong cầu không gặp, cái không thích gặp gỡ nhau là chuyện bình thường của cuộc sống, rất là bình thường. Cái vấn đề quan trọng là mình nhìn thế nào về những thứ đó. Nếu mình nhìn những thứ đó là quan nghiệt, là quan trái nhiều đời á, thưa thì chúng ta vẫn tiếp tục sống trong khổ đau. Nhưng nếu chúng mình thấy nó là một cái sự thử thách cho mình, thưa nó trở thành một cái người khuyến khích cho mình tu tập. Thường thường trong luận Báo Vương có nhắc mình á, nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật. Đừng cầu không bệnh tật. Điều đó không có nghĩa là mình cầu bệnh tật tới cho mình. Nhưng mà giả sử bệnh tật nó có tới thì sao? Thưa, bởi vì bệnh tật nó tới là vì nó đi liền với cái sự có mặt của thân thể của mình. Thấy rõ như vậy, khi nó tới thì có sự khổ đau. Nhưng mà khi nó không có thì sao? Thưa, khi đó nếu nó không có thì mình biết rằng ngay trong lúc đó mình đang hạnh phúc. Chúng ta nhức đầu, chúng ta nói khổ quá, cầu cho hết nhức đầu. Nhưng mà khi chúng ta không có nhức đầu thì sao? Chúng mình quên đi cái hạnh phúc của cái mình không có nhức đầu. Chúng ta cứ đợi cái khổ đau tới để rồi than phiền, và chúng ta quên đi vắng mặt khổ đau cũng là hạnh phúc. Kế tiếp, trong kinh nói rằng Bồ Tát trí tuệ chánh niệm đầy đủ nên dùng phiền não làm đạo bạn, bạn ác và nghiệp cũng thế. Tức là lấy cái khổ đau đó làm cái đạo bạn, mà kể cho những người bạn ác, thưa, cũng là đạo bạn nữa. Vậy thì cái bạn ác như thế nào gọi là bạn ác? Thì chúng ta có bao giờ làm bạn với người ác không quý vị? Có không? Chắc không. Đâu có ai điên dại gì mà làm bạn với người ác. Thưa, chữ ác ở đây đó không có nghĩa là người khuyên mình cướp của giết người gọi là ác. Nhưng mà có khi cái người mà trở ngại cho mình, tạo cái điều kiện khó khăn cho mình trên cái đường tu tập, từ đó cũng có thể gọi là ác theo cái nghĩa của đạo Phật. Ác ở đây không có nghĩa là làm tổn hại cho người, nhưng mà ác ở đây là làm trở ngại trên con đường tu tập của mình. Nếu mà như vậy đó, thì có khi mình, chúng ta đó quý vị, đóng vai trò ác đối với những người thương của mình. Tôi nói lại tại sao như vậy. Có khi nào con quý vị đó, nó nói là má, con muốn ăn chay má, con muốn ăn chay trường má, không mới không thèm ăn thịt cá nữa. Tôi nói mình là người mẹ, mình thương con thì sao? Bởi vì giả sử quý vị con quý vị đó, nó đi học, nó đi làm, bữa nào nó về nó thông báo, con muốn ăn chay, con thận mặn đó. Thì bây giờ quý vị nghĩ sao giờ đây? Tôi nghĩ rằng chắc quý vị nó à được, thôi má ráng nấu thịt ngon cho con ăn. Cho nên nếu mà chúng ta biết tu tập thì chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng mà còn người không biết tu thì sao? Thôi con ăn gì, biết tu từ từ con. Ăn gì làm sao có sức mà đi làm, đi học. Quý vị thấy, biết rằng cái chuyện mà tránh sát sinh, biết là cái chuyện là phải đạo, là đúng. Nhưng mà cái tình cảm riêng tư á, thì mình muốn đứa con mình nó vẫn tiếp tục nó sống trong cái không đúng. Thưa quý vị đừng có tưởng nó thật chứ quý vị. Có những, có một cô rất là thương đạo, rất là quý đạo, rất là cái dễ hô là lo thôi. Hôm rồi gọi điện thoại cho con, bạch thầy, thầy thương con, xin thầy làm sao thầy nói với đứa con đừng đi tu. Đứa cô có hai đứa con, mà đứa con trai đã là cục cưng của cô, mà bây giờ không biết tại sao nó muốn đi tu. Mà cô bây giờ cũng nói ông thầy, cũng nói thầy làm sao thầy nói cho nó đừng đi tu, nó ở nhà nó tu sao cũng được hết trơn. Thì chúng ta thấy rõ ràng là trong cái biết là các phải đạo, nhưng mà cái tình cảm riêng tư nó làm cho mình không làm đúng với cái mình biết. Và như vậy tức là mình đóng cái vai trò ác hữu, một cái người làm trở ngại con đường tu tập của người kia. Chúng ta chỉ thấy nó là đứa con mà mình quên đi rằng nó có thể là một vị Phật của ngày mai. Bây giờ mình trở lại cái chuyện mà ác hữu với nhau. Thưa, chúng ta thấy buồn cười lắm. Mình đóng cái vai trò thiện và ác, nó liên tục với nhau. Phút trước á, thì mình đóng vai thiện, nhưng mà phút sau á, thì mình có thể đóng vai ác. Vậy thì thiện là thiện với người nào, và ác là ác với người nào? Chúng ta có thể thiện đối với người thương của mình. Đối với người chúng ta thương á, thì chúng ta chấp nhận, chúng ta chịu đựng có thể là những cái khổ đau. Nhưng mà nếu những người mà mình không thương á, thì sao? Nếu những người mình không thương thì chúng ta không thể chấp nhận. Và đau khổ cho mình là những người mình gọi là những người không thương lại là những người mà mình thường gặp nhiều nhất trong cuộc sống này. Việc tu tập thương hay ghét nó tùy tâm mình thôi. Thì bữa nay có thể thương, mai có thể ghét. Bữa nay có thể gần gũi, nhưng ngày mai có thể xa lìa. Thì những người biết tu tập á, thấy cái hoàn cảnh mặc dầu nó nghịch với mình, nó trái với mình, nhưng mà thấy cái cảnh đó, trong cái hoàn cảnh đó mình mới có thể tu được. Tôi thấy ở đời này đó, nếu việc gì mà người ta cũng thành công đó quý vị ha, thì có ai tu? Tôi cam đoan, nếu mà quý vị đây nè, chính quý vị nè, muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn cửa có cửa, muốn công việc làm, muốn cái gì được cái nấy á, tôi cam đoan là người ta không có nghĩ chuyện tu hành. Tu hành phải có cái sự khổ khăn, có một sự trắc trở, cái chuyện đó mới là cái chuyện tu hành của mình được. Lìa đạo Phật mà lìa cái khổ ra đó, thì tu không được, không có tu, không có lý do để mà tu. Vì thế không? Cho nên ở trong kinh đó là cái người mà sống ở trên thiên đàng á khó tu lắm, bởi vì họ sung sướng quá, họ đâu có chuyện gì họ tu. Cho nên trong cuộc sống của mình, thưa, có khi mình không thích mà mình gặp, có khi mình thương mà mình phải xa lìa, thì những thứ đó đều là những nguyên nhân khiến cho mình thấy rõ cuộc sống của ta bà là cuộc sống có nhiều trắc trở. Thấy như vậy, tức là bắt đầu biến cái khổ đau thành cái phương tiện tu tập của mình. Bạn ác và ác nghiệp cũng thế. Chưa ác nghiệp, ác nghiệp tức là những cái hành động ác, những hành động không làm cho mình lợi, không làm cho mình vui và không làm cho người khác vui. Tôi thấy rằng xét lại tâm hồn của chúng mình, có khi mình có rất nhiều ác nghiệp quý vị. Cái ác nghiệp buồn cười lắm, là có khi mình không biết nó tới mà nó vẫn tới. Có khi nào á, quý vị cằn nhằn không? Làm cái gì đấy gì? Mình làm hết sức mình làm. Nhưng mà làm mệt quá thì sao? Thì cằn nhằn, phải không? Vậy thì tại sao mình cằn nhằn? Vì mình đặt lại vấn đề, có khi mình làm, ví dụ trợt ngày sinh nhật của con mình, ví dụ vậy. Phải là mình thương con, mình muốn cho con mình nó có mặt, có mài với bè bạn của nó cái gì. Mình thức cả một đêm trước để làm bánh, làm trái, tổ chức rất là đàng hoàng cho con mình. Nhưng mà một lúc là mệt quá rồi thì sao? Mình cằn nhằn, khổ chi là khổ vậy. Bài chi cho bạn, mời bạn bè chi tới cho đã khổ như vậy. Chứ trong khi mình cằn nhằn như vậy á, tức là chúng ta muốn cái gì chúng ta cằn nhằn cái gì. Không, đặt lại vấn đề chính quý vị nè. Tại sao mình muốn cái gì mà mình cằn nhằn? Có ai để ý không? Muốn cái gì? Chưa, có lẽ là mình muốn ghi nhận cái cực khổ của mình. Muốn ghi nhận cái công trình mà thời gian bỏ ra để mà lo cho đứa con của mình. Có khi đứa con hay người thương vô tình không ghi nhận. Nó không ghi nhận, mà chính cái không ghi nhận đó làm cho mình xót xa và mình than phiền với nó, hoặc là với người khác. Chúng tôi nói như vậy đó, để cho thấy rằng có khi cái ác nghiệp nó vô tình, mình không có để ý tới, mình không có cố tình. Nhưng mà nếu người biết tu tập thì mình thấy rõ, đây là một cái nghiệp ác, bởi vì có khi đứa con chưa kịp có lời để mà cảm ơn mình, mà chúng ta đã than phiền rồi, mà than phiền như vậy, đó là một cái nghiệp làm cho mình, một cái hành động làm cho mình và đứa con không có gần gũi được với nhau, thay vì gần gũi với nhau. Xin để ý tới những cái ác nghiệp như vậy, nó nhỏ nhưng mà nó đủ sức mạnh để mà làm tan nát hạnh phúc gia đình của mình. Kế tiếp, khi Bồ Tát mà thực hành sáu pháp ba la mật, tức là không cầu cái kết quả của nó mà chỉ lấy lợi ích chúng sanh làm sự nghiệp, tức là khi mà quý vị tu tập những cái hạnh Bồ Tát, không có để ý kết quả của cái hành động đó, miễn là làm sao cái người kia họ có hạnh phúc thì đã quý rồi. Sáu phương pháp đó là gì? Thứ nhất là cho. Khi mà chúng ta cho đó, chúng ta nói chỉ cho thì phải có ai cho, phải không nào? Có cái động từ thí là cho, vậy thì phải có ai cho. Và khi cho như vậy là cho ai? Người thấy thì thấy, tức là nó cho thì phải nhắc cái chuyện ai cho. Và khi có người cho rồi thì phải có người nhận, phải không nào? Và khi nói tới người nhận rồi phải cho cái gì? Như vậy là khi nói cho thì phải nghĩ cho cái gì, ai cho và ai nhận. Người mà không biết tu á thì phần lớn là để ý tới cái cho cái gì. Tôi nói lại, người không biết tu á phần lớn là để ý tới cho cái gì. Tôi lấy ví dụ, có khi nào mà quý vị người ta mời mình đi sinh nhật ha, mời sinh nhật mà bây giờ mình không có tiền, không có nhiều tiền, nhưng mà ráng mua cái gì đó, bởi vì cái sinh nhật của người đó có nhiều người tới, cái gì cũng mua cái gì đó cho có giá trị, coi cho nó được một chút để bà đem tặng cho người. Có khi nào chúng ta mua quà mà chúng ta có cái khái niệm là coi cho nó được một chút không? Có không? Thì nếu mà chúng ta có cái tâm niệm coi cho nó được một chút ấy, tức là chúng ta đã đặt nặng vào cái vấn đề của cho, cái vật mình cho. Chúng ta quên đi rằng cái tình nghĩa khi mà có thể tới không, có thể là có mặt thôi, không có món quà gì cho, thôi tự nó cũng là món quà rất là lớn cho cái người kia, mà mình quên chuyện đó. Chúng ta đồng ý chữ thương, hãy thương người nào cho người đó có món quà thì tốt, quý người nào cho người đó có món quà thì đẹp, thì chúng ta đã đặt nặng mà cái vấn đề của cho mà quên đi cái người nhận. Trong đạo Phật thì khác, người nhận là cái người mình để ý. Thưa, cái vấn đề đặt ra đó là cái mình cho họ có phải là cái họ muốn nhận hay không, lại là chuyện khác nữa. Vì thế ha, cái mình muốn cho và cái người ta muốn nhận, có khi hai cái nó không phải là một cái. Như vậy thì ở đây tôi tin dạy rằng khi thực hành ba la mật, phải lấy lợi ích của người kia làm sự nghiệp. Tức là khi mình cho đó, xin quý vị phải để ý cái người ta cần mình mới cho, chứ không phải cho cái mình muốn cho. Hai cái đó nó khác nhau. Phải cho cái người kia cần, chứ không phải cái cho mình muốn cho người ta. Quý vị thì đặt lại vấn đề. Khi một người kia xin tiền, thưa lại ông đi qua, lại bà đi lại, con nghèo khổ quá, xin cho con chút tiền để mà con sống. Đó nè, chúng ta vẫn thường thấy những người dân xin nha quý vị. Họ xin tiền với nhau, họ rất là xin tiền hết. Thế như vậy, mình có thể chắc chắn được là người đó xin tiền không? Có chắc không? Có khi người đó xin tiền, họ vẫn tưởng là họ cần tiền, nhưng mà họ không biết là cái họ cần. Có một lần, chúng tôi có một người bạn ở Hồng Kông. Bà này bà đi học chung với chúng tôi học một lớp. Tôi không để ý mà tôi thấy là bà ở dạy, bà học rất là tốt. Bà người Hồng Kông, bà rất là giàu, bà rất khá lắm. Sang bên Mỹ du học. Tôi với bà đi trên con đường ở San Francisco, ở phố Tàu đó quý vị. Thì chúng tôi thấy có một người Mỹ, một người Mỹ trắng. Đứng ngoài đường có một cái bảng lớn là chúng tôi cần việc làm, không có việc làm, chúng tôi cần tiền để xin giúp. Thưa tôi đi ngang, thì tôi đưa cho ông một đồng, một đô la đó. Thì tôi đi thì cũng đưa một đô la, tôi nghĩ là mình đã làm trọn phần sự của mình rồi. Thưa thì bà cũng cho một đô la, nhưng mà bà làm hơn tôi một chút. Bà không có đi ngay, bà đứng bà hỏi này ông, chắc ông đứng như vậy chắc khổ lắm không? Ông có nhà ở không? Ông có người thân nào không? Trong cuộc sống của ông có đầy đủ không? Xin như vậy có nhiều người cho không? Thưa bà, mà hỏi một loạt và ông kia ông ta trả lời hết. Và sau khi chúng tôi đi thì ông ta cảm ơn bà. Bà là cái người mà cho tôi món quà to nhất từ sáng tới giờ. Chứ ông ta cũng không biết nha quý vị. Ông ta tưởng là ông ta cần tiền. Nhưng mà quý vị có cái sự khi người ta cho tiền á, thì mình tưởng rằng cái nhu cầu của mình được đáp ứng. Nhưng mà thật sự trong chiều sâu tâm hồn của ông ta cần hơn là tiền. Tiền chỉ là một thôi. Và ông ta cần cái sự chú ý, cái tình thương, cái sự săn sóc một người khác trong cuộc sống của ông. Khi mà chúng ta thấy như vậy đó, thì chúng mình phải để ý tới chuyện sâu hơn là cái mình cho. Thì có khi người đó xin cái gì đó, xin hết cái này, xin hết cái nọ. Mình tưởng là mình cứ cho thỏa mãn cái này, hết cái này, cái nọ là đủ, chứ không đủ. Có nhiều khi những cái lời xin đó chỉ là cái bề mặt của một cái gì đó mà người kia họ không nói được ra. Tôi thấy có những trường hợp như vậy. Chúng tôi biết có một cặp vợ chồng đó. Bữa nay thì nghĩ chuyện đi chơi chỗ này, mai thì nghĩ chuyện đi chơi chỗ khác. Chứ người vợ đó quý vị, bạn của người chồng anh, mình đi chơi, chơi đi anh, mình đi chỗ nọ chơi đi, cứ bàn hoài, cứ bật người chồng một lúc rồi trời ơi, có bao nhiêu tiền bà ham đi chơi đây nè, muốn đi chơi không à? Chứ người chồng nó than phiền là người vợ ham chơi, muốn đi chơi. Mà người chồng nghĩ là khi mình thương thì mình cứ cho bà vợ đi chơi là mình vui rồi. Thế thực sự có khi không phải. Có khi người vợ muốn đi chơi đó, tại sao người quý vị biết không? Thế trong trường hợp đó đó, là bởi vì cái người vợ không có được sự chú ý của người chồng. Không có sự chú ý. Và cái lý do để mà cô ta buộc cái người chồng phải để ý cái nhu cầu của mình đó, là cho biết rằng mình muốn đi chơi và cần tiền để đi chơi. Thì trong trường hợp đó người chồng bắt buộc phải để ý, mặc dầu rất là ngắn, tới cái nhu cầu đặc biệt của người vợ. Thì chúng tôi muốn nói điều đó cho thấy rằng có khi mà mình, những người thương của mình có những nhu cầu đòi hỏi, xin quý vị nhìn sâu hơn một chút, là cái đó có phải là cái thật tình người đó muốn hay không? Có khi không phải như vậy, mà người đó muốn có cái gì đó mà người đó không có bày rõ ra được với mình thôi. Thì đó là cái việc thí, tức là cho. Kế cái chữ thí cho đó, thì có cái chữ nhẫn. Nhẫn. Nhẫn thường thường mình rất là phải chấp nhận, phải chịu đựng. Chúng ta chịu đựng nhiều lắm, nhưng mà mình chịu đựng cho ai? Tất cả chúng mình đều có một sự chịu đựng. Đó nè, có thể hy sinh, mình chịu đựng, chịu cực, chịu khổ, chịu nhọc, chịu nhằn để mà cho người thương, cho cái người thương của mình. Thưa, cái điều đó rất tốt quý vị. Chúng ta chấp nhận cái sự khổ đau để mà lo cho người thương. Nhưng mà cái vấn đề đặt lại cho mình đó là giả sử người thương mình không có trân trọng cái sự chịu đựng của mình thì sao? Giả sử như người mình thương đó, mình dành cả cuộc đời để mà lo lắng cho người đó, mà nó thôi con không cần nữa. Có thể con mình nó thưa mẹ con không cần cái mẹ để cho con nữa, có thể là thưa cha con không cần cái ba cho con nữa. Như vậy thì trong trường hợp đó mình nghĩ sao vậy? Mình lo hết cả đời của mình lo cho người đó mà người đó không cần. Khi quý vị cho đồ mà người ta không nhận đó, ai là cái người đau khổ quý vị? Người cho hay người nhận? Người cho đau khổ. Tại sao mà quý vị đau khổ? Bây giờ mình cho này này, cho anh cái này nè, anh nói tôi cảm ơn tôi không nhận. Thì cái người cho khổ. Tại sao mà mình đau khổ vì chuyện người ta không nhận đồ của mình? Mình có thắc mắc được đâu? Tại sao vậy? Phần lớn chắc là món đồ của mình nó không có xứng đáng. Có lẽ là họ khinh mình, có thể là họ vân vân. Chúng ta nghĩ là khi mà người ta không nhận là mình đặt hàng trăm lý do để mình cho rằng người kia họ không có thích mình. Chứ chưa chắc như vậy. Chưa chắc như vậy quý vị. Có một em học lớp của chúng tôi đó. Em học lớp của chúng tôi rồi em mới về Việt Nam. Vì em không nói tiếng Việt. Thì tôi khuyên em nó có thể về Việt Nam đi thăm bà con dòng họ. Em đi về Việt Nam em thăm. Khi mà em qua thì em gọi điện thoại tôi liền. Tôi về Việt Nam. Bây giờ tôi qua. Thì tôi hỏi sao? Có về nữa không? Không về nữa đâu. Thì tôi ngạc nhiên lắm quý vị. Tôi hỏi bộ Việt Nam không có thích à? Nó nói thích Việt Nam lắm. Nhưng mà rất ghét những người thương, rất người thân. Quý vị hiểu được cái này. Con nít Mỹ nó phải dạng, nó thích cái đất nước Việt Nam nhưng mà rất ghét những người thân. Tôi hỏi sao mà ghét? Em nói rằng tôi sợ mập. Mà về bên đó đó, thể hở rồi là ăn, mà phải ăn cho người ta vui. Quý vị có tâm trạng đó chưa? Mấy em gái bên đây nó cẩn thận với thân thể nó lắm. Nó sợ ăn quý vị. Một miếng, hai miếng thì được. Nhưng mà khi về Việt Nam thì bất cứ chỗ nào em tới đó, thì người ta cũng bày thức ăn cho em ăn và buộc em phải ăn. Cách này cách nọ. Tôi phải bất công mình giải thích. Đối với em, cái người mà thừa ăn, cái ăn là một cái mà em sợ hãi vô cùng. Nhưng mà tội nghiệp, những người thương của em ở Việt Nam á, họ thiếu ăn. Lo sợ thiếu ăn, chỉ có cơm ăn, có trên bàn, có mâm cơm là lã mừng rồi quý vị. Và khi mà họ sống trong bối cảnh mà đói khổ như vậy đó, thì cái hạnh phúc của họ là gì? Là có ăn là hạnh phúc. Em không thấy được chỗ đó và họ không hiểu được chỗ đó. Cho nên á, đối với họ, em không ăn thì họ khổ. Trở lại cái vấn đề họ cho mà không nhận là khổ. Nhưng mà trong khi em mà bắt buộc phải ăn mẹ, trong khi em sợ ăn thì cái làm cho em khổ. Tôi muốn nói điều đó để trở lại cái vấn đề của mình. Là khi mình cho hay nhận, xin mình phải đặt mình vào cái vị trí của người kia. Chữ nhẫn cũng vậy. Chúng ta khi mà người ta nói khó chịu về mình thì mình sao? Tôi thấy cũng ngộ lắm, người Việt Nam mình, kể cả những người tu đó quý vị, những người mà đi tu đó, mà người ta nói cái gì mà không có hợp ý với mình thì mình có khuynh hướng sao? Ở đây có ai mà có chuyện mà thanh minh thanh nga không? Tức là người ta nói chuyện gì không phải về mình chứ gì, thì mình không có nói lên cái làng cái xóm biết, thì cũng kiếm người bạn nào đó, dạ bà, vậy chứ mình có khuynh hướng mình trên người đó mình kể cái chuyện của mình cho cái người kia nghe, và khi nghe như vậy thì mình có cảm giác là mình bớt được sự quan tâm. Cái chỗ này cũng là cái mình phải để ý. Thưa ở Việt Nam đó, xin quý vị thấy, tại sao mà ở Việt Nam đó có khi hai vợ chồng sống với nhau cái gì, ít có rầy với nhau. Mà tại sao này qua Mỹ này đó, cũng không rầy. Nhưng mà cái khó khăn, cái trở ngại, cái bực bội nó dồn chứa trong tâm hồn hai bên mà không có chỗ nói ra. Yếu tố này quan trọng lắm. Mấy bà ở Việt Nam có bực chồng hay gì, có bực con gì, có bực cháu cái gì, thì sao? Sáng sáng xách cái giỏ đi chợ, bác nè, gặp bà bạn, chị bạn ba, chị sáu, chị bảy, ngồi nói chuyện với nhau hồi thì sao? Bà này kể chuyện mình, bà nghe cái chuyện kể cho nhau nghe, thì cái bực bội, cái phiền não được vơi bớt một phần. Chứ mấy ông cũng vậy, có chuyện bực, chuyện bội, chuyện phiền, chuyện não gì đi vô sở làm, thì không phải như bên Mỹ. Bên Mỹ thì mạnh ai nó ngồi chỗ đó, còn Việt Nam thì sao? Kéo nhà ra hút về đi thuốc, kể chuyện trời ơi, đất khởi, con cà, con dê, dê ngỗng. Nói như vậy rồi gì thì chúng ta cảm thấy là mình được người ta hiểu, và cái bực bội, cái băn khoăn mình không có chất chứa trong lòng. Bên Mỹ thì không được như vậy. Quý vị để ý rồi ha, chính giờ quý vị xét thử lòng mình coi. Ở Việt Nam mình đi chợ, nghe người bạn mình kể chuyện buồn, chuyện khổ, mình ngồi nửa giờ đồng hồ không sao ra đó. Bây giờ đó, nửa đêm 12 giờ khuya, có người bạn gọi điện thoại quý vị. Nè, chị nghe tôi nói là tôi kể một hồi thì mình ngồi đó làm sao? Thôi chị ơi, nói hoài mệt lắm, chị ngủ đi chị. Thì chúng ta không có chấp nhận, chúng ta không có đủ nhẫn để mà chấp nhận nghe cái người kia nói cho họ vơi bớt sự khổ đau. Tôi nói cả nam lẫn nữ. Và cái buồn cười chúng mình á, là khi chúng mình không có cái chỗ mà bày tỏ cái sự đau khổ của mình, thì sự đau khổ nó về đâu? Nó đi đâu quý vị? Nó không đi đâu hết trơn á. Nó đi trở ngược vào trong cái chiều sâu tâm thức của mình. Để rồi cái bực bội, cái bực, cái quạ quọ không bày tỏ được á, nó biểu lộ ra bằng cái nhìn, cái đi, cái đứng, cái nói, cái năng. Và cái nhìn, cái đi, cái đứng, cái nói, cái năng đó có khuynh hướng làm đau khổ có khi những người rất là vô tội. Có khi những nhân viên của mình, mình giận con chó, mình đá con mèo. Thế như vậy đó quý vị, có khi những người rất là vô tội. Cho nên cái chỗ này đạo Phật dạy mình phải nhẫn, chấp nhận. Thưa khi chấp nhận nó đó, không có phải mình đè nén, nhưng mà chấp nhận mà nhìn cái chuyện này làm cho mình bực bội, cái chuyện này làm cho mình khổ đau. Thưa chúng ta không có điều kiện để mà chia sẻ với những người khác, phải thấy được cái chỗ đó. Một mặt khác, biết nó như vậy, chúng mình ít nhất là những người thương phải tạo điều kiện cho họ, mình chấp nhận, chịu nhẫn, tạo điều kiện cho họ bày tỏ với mình những cái chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của họ. Quý vị có thấy khi chúng ta ngồi với nhau thì ai cũng khuynh hướng nói về mình thôi. Xin quan sát thử, này bà tôi dày 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 dày, chị tôi dày dày dày, ai cũng muốn nói về mình đây. Tại sao vậy? Thì chúng ta trong chiều sâu tâm hồn của mình, có thể là chồng, là vợ, là con, là cháu, là mẹ, là cha. Khi chúng ta biết điều đó, chúng mình sẽ dùng cái điều đó, dùng cái biết của mình đó, để mà làm cho những người thương của mình bớt khổ. Tôi lấy ví dụ, chúng ta khi mà lo cho mẹ, cho cha đó, chúng mình nghĩ rằng cơm no, áo ấm, hầu hạ, phụng dưỡng là đủ. Chứ chưa đủ đâu quý vị. Có những ông cụ bà cụ sống mà sống trong một cái khổ đau. Là bởi vì sao? Cơm thì nó dọn lên bàn đó, quần áo không thiếu gì hết, nhưng mà ít có khi nào con đi về ngồi hỏi má, bữa nay má có gì vui không má? Hay là ba, hôm nay ba có gì buồn không ba? Tôi chỉ hỏi họ thôi quý vị, để cho họ thấy rằng cuộc sống của họ không phải là không còn vô nghĩa nữa. Có những cái buồn, cái vui, cái chia sẻ có thể là họ có, nhưng mà nếu mà họ không nói ra được á, họ ôm cái đau khổ ở trong lòng. Họ không nói là bởi vì mình không hỏi, mà giờ không hỏi mà họ nói, có khi họ thương mình mà họ không nói. Xin quý vị tập để ý cho đó. Mà chúng mình phải tập để ý luôn cả những người khác nữa kìa. Con cháu của chúng ta ít khi mình hỏi. Khi nào chúng ta có cái gì trục trặc á, thì mình mới hỏi. Để quý vị để ý coi, hãy có cái gì trục trặc á, hãy con mình nó đi học 3 giờ nó về chứ gì, mà 2-3 ngày, 3 giờ nó không về, 5 giờ nó mới về. Thì khi đó mình hỏi, sao vậy con, sao mà tới 5 giờ mới về? Tôi xin quý vị đừng đợi. Chúng ta phải tập thiết lập cái sự tương quan về thông cảm sớm chừng nào hay chừng nấy. Tôi nói lại, sớm chừng nào hay chừng nấy. Bởi vì nếu mình không tập cái thói quen để mà truyền đạt với nhau đó, thì lên 15, 16 tuổi mình bắt đầu mình nói với nó đó, khó lắm quý vị, rất là khó. Thế nếu chúng ta hàng ngày đó, hoặc vài nhà hỏi này con, ở trường có gì vui không con? Con nói cho mẹ nghe. Này con, ở trường con có người bạn nào mà lý thú không con? Có đứa bạn nào mà thân với con không con? Con nói cho ba nghe. Thì nếu chúng ta tiếp tục một sự đối thoại như vậy đó, thôi thì chúng mình biết được chuyện gì đang xảy ra trong cuộc sống của con của mình, của em mình. Nếu chúng ta biết đó quý vị, thì chúng mình có thể hướng dẫn con em của mình một cách kịp thời. Nếu chúng ta không tạo sự thiết lập như vậy đó, nó không có thói quen nó nói với mình, thì sao? Thì một lúc nào mình muốn nó nói đó, có khi nó không còn nói được nữa rồi. Xin để ý tới chỗ đó. Mà bây giờ khi nói như vậy thì phải nghĩ tới kiên nhẫn. Nhớ, khi mình hỏi, mình đào tạo cái môi trường thuận lợi cho con em mình nói chuyện với mình. Nói thì mình phải có kiên nhẫn, tức là không có phản ứng liền. Tôi nói lại, không có phản ứng liền. Điều đó không có nghĩa là không có phản ứng. Tôi xin đừng liền. Bởi vậy có chữ liền vào đó là cắt đứt cái sự thông cảm giữa hai bên. Tôi lấy ví dụ. Sao bữa nay hôm con đi đâu mà khuya vậy con? Sao hôm lẽ ra 5 giờ con về, đi tới 7 giờ về? Giả sử đứa con gái mình nói là hôm qua con tính là 5 giờ con về, mà có thằng bạn, có thằng bạn bóp, thằng con trai nó rủ con đi nằm, nó vui quá, con đi với nó. Giả sử con gái mình nói như vậy thì sao? Mình sẽ phản ứng liền. Sao ngu vậy, sao dại vậy? Mẹ nói 5 giờ mà nghe thằng con trai lại quất tới 7 giờ mới vậy. Thì nếu mà chúng ta nói như vậy đấy quý vị, cái con gái mình nó mai mốt nó không thèm nói mình biết chuyện gì nữa. Vậy sao con? Tại sao mình không hỏi vậy sao con? Bóp là ai con? Con quen được bao lâu rồi? Nó có học trường với con không? Nó có mặc quần áo, nó có mặc màu đỏ không? Hoàn toàn đỏ không hay đen không con? Ý cho mình hỏi thêm một vài câu hỏi để mình biết được rằng cái chú bé đó đi với đứa con bạn con của mình là chú bé nào. Mình vội vàng phản ứng liền là không, mình sẽ không biết gì hết về đứa con trai đó. Và giả sử con trai đó là đứa con trai không tốt, mình cũng mất cơ hội mình hướng dẫn con mình. Chữ nhẫn là ở chỗ đó đó quý vị. Nhẫn là không có phản ứng liền một cách vội vàng. Bởi vì khi phản ứng liền chúng ta có khuynh hướng phản ứng bằng bản năng nhiều hơn là bằng tình thương, bằng sự biết mình. Đó là cái chữ nhẫn trong cái tinh thần mà đạo của Bồ Tát tu tập trong cuộc sống. Thưa sao chữ nhẫn là chữ siêng năng. Quý vị có siêng không? Siêng không quý vị? Siêng chứ. Không siêng sao được? Bởi vì không siêng thì tiền đâu trả tiền nhà. Tôi thấy buồn cười là vậy. Chúng ta siêng về những cái việc mà bình thường. Chúng ta siêng về những cái việc mà chúng ta coi rằng nó tạm thời. Nhưng mà có những việc lâu dài thì tôi không siêng. Tôi lấy ví dụ. Tôi có hai người bạn quý vị. Một người bạn á, bà sáng nay bà có mặt ở đây. Bà đó là bác sĩ y khoa. Là bác sĩ tâm thần psychiatrist. Chuyên môn bà làm trong một viện tâm thần rất là nổi tiếng. Nhưng mà bà là mẹ độc thân có một đứa con. Và ngoài cái chuyện bác sĩ, bà là một giáo sư đại học nữa. Bà là phó viện trưởng của trường USF. Đó là trường của đại học rất là nổi tiếng ở San Francisco. Một người đàn bà làm bác sĩ, nuôi đứa con gái, dạy đại học. Mà một ngày như vậy đó, bà dành ra hai buổi cho bà ngồi thiền. Sáng nửa giờ, chiều nửa giờ. Thì tôi hỏi bà, tại sao mà bà ngồi thiền? Tại sao mà bà ngồi như vậy? Chứ bà ngồi thì thiền bà cũng không biết gì. Đấy, bà ngồi chỉ ngồi lơ mơ cho nó yên tĩnh một chút vậy thôi. Thì bà nói như vậy. Bà nói nó worth. Nó rất là worth. Rất là worth it. Tức là đáng đồng tiền bát gạo lắm. Bởi vì sao? Tôi tưởng nếu mà thầy nghĩ là mất thời giờ đó, người khác nghĩ là mất thời giờ là họ lầm. Bởi vì chính một giờ như vậy đó là cái invest mình, một cái đầu tư rất lớn vào cái công việc của tôi. Quý vị thấy không? Họ coi nó một cái sự đầu tư, một sự bỏ vốn ra, mà khi bỏ vốn phải có lời. Chúng mình á, chúng mình muốn có lời liền mà không có bỏ vốn. Chúng ta để lại cho con cháu của mình cái gì? Tiền nè quý vị, xe nè, nhà nè, cửa vân vân. Nhưng mà chúng mình đã không để lại con cháu mình cái sức sống của nội tâm. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng đi chùa lại Phật là mất thời giờ, đi chùa lại sám hối là mất thời giờ, đi nghe giảng là mất thời giờ. Chúng ta quên đi rằng những thời giờ đó không mất, mà chính nó là những món đầu tư rất là quan trọng trong cuộc sống của mình. Chúng ta thấy cái vấn đề nó nghịch lại. Cho nên mình siêng năng á, làm overtime mà đó, tôi cam đoan mời người chủ nó là nè anh, bữa đó phải vô làm overtime, làm thêm thời giờ đó, thì đa số là đi làm thêm 3 giờ đồng hồ thôi mà mình đi làm thêm. Mà trong khi cái việc tu tập, cái việc mà sống trong đạo, nghe giảng tu tập, nó lợi nhiều năm nhiều tháng thì mình không để ý, mình nghĩ tới cái ngắn hạn mình quên cái chuyện dài hạn. Tôi muốn nói là cái tinh tấn của mình, cái siêng năng của mình là cái siêng năng ngắn hạn. Cái buồn cười á là có lẽ mình bắt đầu giống người Mỹ rồi. Mình làm cái gì mà có kết quả liền á thì mình thích. Quý vị thử hỏi, thử để ý đi coi, mình đổi rồi. Cái gì mà nó có, mình làm cái gì đó gì mà mình làm trong một thời gian ngắn mình có kết quả liền á thì mình thấy nó là cái điều đúng rồi đó, tốt rồi đó. Cái này đó có lẽ là cái mình phải đặt lại cái vấn đề. Có người, có một tôi buồn cười lắm. Chúng tôi có dạy 2 lớp thiền tập cho nhà nước. Quý vị nhớ bây giờ nhà nước Mỹ bắt đầu mới những người đi dạy thiền tập. Thì trong cái lớp chúng tôi dạy có 50 người, 49 người là Mỹ, có một người gốc Việt. 49 người á thì giảng tiếp tục họ không nói gì hết. Có một cái cô gốc Việt là cô Phàng Ngài. Cô nói sao tôi ngồi thiền 2 tuần nay rồi thầy, mà sao lo, vẫn còn lo. Tôi hỏi rằng cô ơi, cô lo bao lâu rồi? Nếu bà thầy lo thì hồi 16, 17 tôi bắt đầu biết lo rồi. 50 rồi quý vị. Tức là lo bao nhiêu năm? 35 năm. Ngồi thiền có 2-3 tuần làm sao mà cởi mở cho hết thì lo của mình. Thế là chúng ta không có để ý đến cái chuyện mà kết cột lại thì cột cho lâu. Nhưng mà tháo ra thì muốn tháo ra cho mau. Muốn tháo ra cho mau thì cách nào cho mau nhất? Chỉ có chặt đứt dây là mau nhất thôi. Mà nó không phải là cái cách của đạo Phật. Chúng ta cột lại quý vị, cột một cách vô tình. Điều đó không có nghĩa là khi mình mở ra đó cũng mất y thời gian như vậy, không có. Khi cột ra là cột không có ý thức, cột vô tình. Khi mở ra đó, tập trung sự chú ý của mình mà mở, vậy thì cái thời gian mở dây, mở quan cái, mở nợ nần nó ngắn hơn nhiều so với cái thời gian mình cột. Cái vấn đề đặt ra là mình phải tiếp tục trên con đường tu tập của mình. Xin quý vị đừng có cầu mong là tu nay mai thành Phật. Không, điều đó không có đâu quý vị. Ai nói rằng tu theo tôi đi, bữa nay mai thành Phật, nói người đó nó láo. Bởi vì không có cách nào được hết á. Nhưng mà xin một điều, nếu chúng ta đi trên con đường giải thoát, chưa đi một bước, mình giải thoát một phần, chúng ta sẽ thấy được điều đó. Nếu mà quý vị tu tập mà không thấy được bớt chút nào hết trơn á, thì phải đặt lại con đường mình đi. Có thể mình chưa đi đúng con đường. Tinh tấn chỗ này xin vị nhớ cho. Chúng ta đã siêng năng lo cái nhà, cái cửa, nhưng mà cái nhà của thế gian đó quý vị mình không có mang theo được. Cái nhà của mình á, đẹp gì mấy, to gì mấy, chưa cho con cháu của mình, nó cũng có thể làm hỏng nếu mà nó không có cuộc sống an lành trong nội tâm của nó. Xin quý vị tinh tiến một chút, siêng năng một chút nữa. Nếu chỉ cần 1 ngày 15 phút thôi, ngồi lại với nhau, với con của mình, với vợ của mình, này bà, này em, có gì vui không? Nói cho anh nghe. Và ngược lại người vợ hỏi người chồng, này anh, hôm nay anh đi làm có mệt lắm không anh? Này anh, hôm nay anh đi làm xe có kẹt lắm không anh? Cứ chỉ những câu mà như vậy thôi quý vị. Nó có vẻ như là trời trăng mây nước. Cái câu hỏi không quan trọng, nhưng mà cái tình của cái người hỏi dành cho người được hỏi là quan trọng. Xin quý vị để ý tới chỗ đó. Mình học tới 3 phần ha: thí, nhẫn và siêng. Có lẽ hôm nay mình nghỉ, sau này mình học thêm. Chúng tôi xin nhắc một điều quý vị. Hồi sáng này chúng tôi đã nói với đại chúng, đạo Phật đó không phải là một tôn giáo để mình tới đó nguyện cầu. Không, không đúng như vậy đâu. Đạo Phật có thể dung chứa cho mình trong một cái sự khổ đau cùng cực, mình tới đó mình cầu nguyện chư Phật, chư thánh chúng gia hộ cho mình. Nhưng mà đạo Phật trước hết phải là con đường sống. Tôi nói lại, nó phải là cái phương thức sống. Mà khi đã sống thì sống ngay trong cuộc đời của mình. Nó không chỉ là một phương thức để mà cầu nguyện cho về phần tâm linh của mình thôi, mà nó hết sức là điều hòa tâm lý, sinh lý, tình cảm, chiều sâu tâm hồn của mình. Thì tất cả thứ đó phải nói, nó là cái đạo Phật, là một đạo rất là thực tế. Nếu chúng ta tới đạo Phật để cầu nguyện chưa đủ. Đạo Phật trước sau gì vẫn là con đường sống của một người theo Phật. Tôi dạy hai lớp thiền tập, và họ, những người theo học đó quý vị, họ trả tiền để họ học. Và ngạc nhiên chúng tôi hỏi họ là tại sao mà ông bà là phải học mà phải trả tiền. Chứ họ không phải những người mà dễ dụ, không phải dễ dụ đâu quý vị. Họ là bác sĩ, là kỹ sư, là nha sĩ, là giáo sư đại học. Họ không phải những người mà dễ để mà dụ họ đâu. Chúng tôi hỏi họ tại sao mà ông bà tới đây để mà tu tập theo đạo Phật, mặc dầu họ không phải là người theo đạo Phật. Câu trả lời đó, hầu như 100% là tôi tới đây để mà tu tập phương pháp này đó, là bởi vì phương pháp này nó có sự màu nhiệm của nó, có thể mang cho tôi một cái mà chúng tôi không tìm được bằng cái danh vọng, bằng sự nghiệp của chúng tôi. Cái đó là cái sự bình tĩnh trong tâm hồn của mình. Thế anh gọi là cái peace inside. Thế như vậy thì đạo Phật đã có sức mời người ta tới, chứ không phải để cầu nguyện. Bởi vì những tôn giáo khác cũng có sự cầu nguyện, không phải bằng lễ nghi. Những cái tôn giáo khác có nhiều cái lễ nghi, nhưng mà đạo Phật đã hấp dẫn được những người đó tới là vì phương pháp tu tập của đạo Phật nó hữu hiệu ngay trong cuộc sống này. Có khi mình theo đạo Phật lâu quá rồi mình quên. Hôm nay là cái ngày Phật đản, tôi muốn được phép nhắc lại cho chúng mình đều nhớ. Đạo Phật có mặt trên thế giới hôm nay không bằng dụ dỗ. Đức Phật không có tiền để mà cho, Phật tử phần lớn là nghèo, không bằng dụ dỗ, không bằng nói chuột, không bằng ép bức. Nhưng mà đạo Phật có mặt là vì phương pháp của đạo Phật có thể mang lại cho người tu tập hạnh phúc ngay trong cuộc sống này. Chúng tôi muốn nhắc lại với quý vị, để chúng ta nếu có lỡ quên đó, xin bắt đầu thực tập từ hôm nay. Bắt đầu thực tập. Nếu mà hai người vợ chồng sống chung với nhau đó, mà chưa có dịp nhìn nhau thiệt rõ, hỏi nhau, này anh, hôm nay anh có gì vui không? Này em, có gì em nói cho anh nghe. Tập đi quý vị. Cái đó gọi là tu sẽ đạo Phật đó. Nếu mình lỡ quên, xin làm lại bây giờ. Nếu chúng ta tu tập như vậy, tôi nghĩ rằng mình đã để lại cho con cháu mình có gia tài rất là lớn. Gia tài đó đó, nếu không khéo đó, lúc mà mình đi rồi đó, con cháu mình sẽ không tìm được. Phải cho nó cái gia tài ngay từ bây giờ. Phải tạo cho con cháu mình cái điều kiện để mà chấp nhận cái gia tài cao đẹp của mình, của dân tộc mình, của đất nước mình, của ông bà mình để lại. Xin quý vị cố gắng cho. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật cái hồi hướng.
Đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều còn thành Phật.